thì cái việc làm của con nó phải việc tầm thường, việc nó quá cao siêu, vượt hơn tất cả. Nhiều khi mình không biết, có ai nói còn trẻ, thời gian học hành còn được, mà bỏ không chịu học để vô ngồi diêm 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 hoài uổng một đời, phải không? Không biết người ta nói vậy rồi cái ngồi đó lắc đầu cũng cảm thấy hơi khó thẹn. Thực ra mình đang làm một cái việc mà vượt ngoài cái trí tuệ của thế gian. Cho nên Phật mới dùng từ vô sư trí đó, trí không có thầy. Như Đức Phật ngồi với cổ Bồ Đề, Ngài có học với ai đâu. Mà khi Ngài giác ngộ rồi thì những cái lời Ngài nói bây giờ người ta thấy là chân lý. Bởi vậy nên tụi con hiểu cho thật rõ cái đường tu của mình. Thì nhiều khi không giải thích thì tụi con cứ ngỡ là mình chịu thiệt thòi, vô ngồi liên viên hoài tháng này tháng kia không biết làm cái gì. Còn người ta đi học năm ngoái năm kia thì mới cử nhân bây giờ lên tiến sĩ, còn mình nhìn lại mình nó có gì hết cái tuổi, thầy uổng quá phải đó giờ đi học thêm. Đó là cái sai lầm mà tụi con không biết. Như vậy thì trên đường tu không phải là chặn cái bước tiến của tụi con. Ngồi yên lặng không thể phải là tụi con sẽ ngu khờ, phải không? Chính cái yên lặng đó mà thành công rồi thì tụi con vượt hơn tất cả nhà bác học hiện tại. Đó là Phật hồi xưa chưa có kiến hiển tiên mà Ngài còn thấy được vi trùng, chưa có diễn động kính mà Ngài còn thấy vô số thế giới. Thì như vậy cái đó có ai dạy Ngài, mà chính mắt Ngài thấy. Cho nên Phật mới 8 tháng rằng ai cũng có viên ngọc quý, ai cũng có cái kho báu sẵn mà không chịu khai thác dùng. Chính Đức Phật đi trước, Ngài đã khai thác được, Ngài mới dạy mình để mình khai thác. Mà khai thác được thì mình sẽ thua Phật cái bằng thật. Phật cái bình đẳng á, cho nên cái từ trong nhà Phật dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không có trên, nó là không có ai trên Ngài mà bằng Ngài. Nếu ai giác ngộ duy Ngài thì bằng Ngài. Vì tới đó là nó viên mãn rồi, không còn cái trên nữa. Như vậy thì cái học, cái tu của mình là việc làm phi thường. Mà cái việc làm đó mình đủ khả năng vì mình có sẵn. Chứ chi mình không có thì mới nói rằng nghèo quá, giờ tiền đâu mà đi học. Còn cái này mình có sẵn cái quý nó đương tàn ảnh trong mình. Mà không phải tàn ảnh mà nó trốn, nó hiển lộ, mà tại mình quên. Như vậy thì trên đường tu chỉ trách mình ngu si, chứ đừng trách rằng tu không thành công. Mình ngu si quá, mình không chịu quay lại nhận cho ra cái thực của mình, mình cứ chạy đuổi theo cái gì ở đâu, rốt cuộc rồi mất mình. Đó là cái chỗ thiết yếu. Như vậy thì chúng ta tu không phải chúng ta là cái người tự làm mất hết cái sáng suốt của mình. Mà cái sáng suốt của thế gian á thì mình mất, khôn ngoan anh lợi á thì mình mất, nhưng mà sẽ có cái sáng suốt của Bậc Thánh Bậc Hiền. Cái sáng suốt của Bậc Thánh Bậc Hiền thì cái sáng suốt đó mới là cái đáng cho thiên hạ kính mến. Còn sáng suốt thế gian thì nó giới hạn thôi. Đợt này qua thế đợt kia nó khác đi rồi thì nó không có cái cuối cùng. Còn cái thấy biết của người tu Phật mà sáng lên rồi thì thấy tột cùng, một chân lý không bao giờ thay đổi. Như vậy thì tụi con tu mong được làm gì? Có nhiều đứa khiêm nhường quá nên tu để đời sau có nhân tốt tu thêm cái hẹn đời sau. Chứ còn không ngờ rằng mình tu là cái quyết tâm làm một việc phi thường. Mà việc đó mình không cần khoe ra hết, tự mình làm, tự mình biết. Bởi vì cái hòn ngọc sẵn của mình thì mình ráng mà khơi dậy mà lấy, chứ không ai giúp mình được. Mà mình cũng không cần khoe với ai, ai cũng không có thể thấy thân của mình. Đó là cái quý báu. Bởi vì nói tới cái tu là nói cái gì của mình đã có mà quên. Chữ mê trong nhà Phật đó là quên, mê là quên, đã có mà quên. Cho nên Phật mới dùng cái hình ảnh Diễn Giả Đạt Đa quên đầu mà theo tóc phát điên. Điên là tại quên đầu chứ không phải từ đầu mất, phải không? Bây giờ tụi con tu mà tụi con không có sáng mà vẫn điên đảo là tại vì tụi con quên cái thật của mình. Chứ nếu sống được cái chân thật của mình thì tất cả những cái gì ở ngoài mình có thể mình biết rất rõ ràng. Đó là một cái lẽ thịt. Cho nên trên đường tu, tụi con cứ đừng bao giờ nghĩ rằng tu cả đời không đi tới đâu. Đừng có quan niệm đó. Mà nghĩ rằng mình tu một ngày là mình gỡ được một phần, giảm bớt một phần bụi bặm phiền não. Như cái gương to bây giờ bụi đóng thì mình chà nó một ngày thì tự nhiên nó phải giảm đi được, chứ không nhiều cũng ít, phải không? Mà ngày nào mình cũng chà cũng lao hoài thì có ngày nó sáng. Chỉ con cái gương thì bụi phủ mà ngồi nó nó hoài, không có thằng chà, không thằng chui thì làm sao? Vì chỉ sẵn có cái gương sáng mà không thằng chùi, không thằng ra bụi, thì khi để nó lấp thêm hoài, nhiều khi còn muốn cho lấp thêm nữa. Đó là cái khờ dại của chính mình. Nên cái người tu nếu mà đánh giá đúng là những con người phi thường. Vì thế gian không ai mà biết mình có cái thật. Bây giờ mình biết mình có cái thật, đuổi theo nó, tìm thân ra nó, làm sao cho nó sạch bụi bẩn, thì như vậy đó là cái con người không phải là thường được. Như vậy thì tụi con thực tế đang tỉnh hay đang mê? Thực tế tỉnh hay mê? Phải thêm nhà chữ tỉnh dần dần. Đang tỉnh là tỉnh dần dần, chứ không phải như đương ngủ rồi tỉnh cái đương quen. Không có, đương đang tỉnh dần dần. Nhất định phải tỉnh dần dần chứ không có để mà nó mê trở lại. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Bởi vì chúng ta tu mà tụi con nhớ tu theo đạo Phật, mà đạo Phật là đạo giác ngộ, là phương pháp giác ngộ, thì ngày nào mình cũng đi cái con đường giác ngộ, ứng dụng cái phương pháp giác ngộ, thì ngày nào mình cũng phải có giác. Nếu một con đường mà mình đi mỗi ngày thì tất nhiên nó xa đi đường tí, phải không? Xa cái phàm tục thì nó gần được cái giải thoát. Ngày nào cũng đi mà nó không tiếc thì dễ làm sao? Ngày nào mình cũng phải đi, cũng phải đi thì cũng phải cố gắng dẹp bỏ những cái thói quen tật cũ để mình thành những con người mới, con người mà thiên hạ đương trông đợi mình. Tụi con có bị ai trông đợi không? Ít nhất cũng ba má. Con tưởng tu năm nay năm năm bảy năm rồi, ngày về tưởng đâu những gì về cũng đòi những cái chuyện tầm thường không. Nhiều khi ba má còn bực bội nữa. Nên mình phải tu, tu để đời khi về tới gia đình, cha mẹ lại thăm hỏi mình có những cái gì vui của đạo, kể cho cha mẹ nghe cái gì hay của đạo, nói cho bà con biết. Chứ còn đi tu về thì cứ nhớ rằng bây giờ tôi bộ buồn năm trước quá, năm trước nói học ra còn sáng sủa, bây giờ bỏ biết là lú rồi. Cái kiểu đó thì làm cho người ta thối chí, người ta hết biết là đi tu không có lợi gì, vậy đi tu chi, uổng đi một đời. Nên phải hiểu, phải nhận cho ra cái lẽ thực của người tu. Như vậy thì lẽ thực của người tu là phải giác ngộ, phải không? Bây giờ tụi con cứ kiểm điểm lại mình ngày này tháng nọ, mỗi ngày nhớ mình có giác được từ nào chưa. Khi kiểm điểm lại, nếu thấy mình có mỗi ngày mỗi giác ở đó là đáng mừng. nếu kiểm điểm lại ngồi yên cho cũ thì đã buồn, phải sám hối mà vươn lên, chứ không thể nào đứng y một chỗ hoài. Biết bao nhiêu người đương trong đời mình mà mình không cố gắng làm cho tròn thì đó là không có đủ tinh thần trách nhiệm của một người, một con người, của gia đình, của xã hội. Nên tụi con phải nỗ lực. Đây là một cái điều nó hết sức là cụ thể, bởi vì ai cũng biết mình tu theo đạo Phật, phải không? Mình tu theo đạo Phật thì nhiều ít gì cũng phải có giác, chứ không có thể nào mê trọn vẹn được. Mà nếu có giác ấy, thì mình mới về mình đánh thức được những người thân, người quen. Còn nếu mình không giác thì về đánh thức cái gì? Về nhiều khi còn bãi này kia ba má phiền nữa, phải không? Mình phải giác để đánh thức.